Tạp chí Kinh tế.
Bất cân đối về cung cầu và trong các khoản chi thu thách thức các bệnh viện công của Pháp, hôm 20 tháng 11 vừa qua, Paris đã thông báo một kế hoạch quy mô để cứu lấy hệ thống y tế công, được coi là một trong những mô hình hiệu quả nhất và tốt nhất của thế giới. Vậy đâu là thực hư về khủng hoảng tại hơn 1.300 bệnh viện công và liệu rằng gói hỗ trợ 12 tỷ euro của Bộ Y tế có chia sẻ được phần nào gánh nặng với các bệnh viện hay không? Giáo sư y khoa, bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Từ tháng 3 vừa qua, một bộ phận nhân viên y tế, từ các bác sĩ cho đến y tá hay nhân viên điều dưỡng v.v. đã liên tục bãi công đòi tăng nhân sự, tăng ngân sách cho bệnh viện và đòi tăng lương. Ban đầu, các đòi hỏi trên đây xuất phát từ khoa cấp cứu, thế nhưng rồi phong trào đã lan rộng. Đỉnh điểm là hôm 14 tháng 11 vừa qua, giới trong ngành đồng loạt xuống đường trong chiến dịch Journée Hôpital Mort, tức là một ngày không có bệnh viện. Thống kê của Bộ Y tế Pháp đã nêu lên những con số như sau: số lượng bệnh nhân cầu viện đến các dịch vụ cấp cứu của các bệnh viện năm 2016 cao gấp đôi so với hai thập niên trước đó. Mỗi một năm dịch vụ này phải giải quyết thêm 3,5% các ca. Khoa cấp cứu do vậy bị quá tải. Gần đây, truyền thông đã nhiều lần đưa tin về một số những trường hợp mà bệnh nhân tử vong trong lúc đợi điều trị ở khâu cấp cứu. Thêm một vấn đề thứ nhì, vẫn theo Bộ Y tế, là trong vòng 20 năm vừa qua, hệ thống bệnh viện công của Pháp đã giảm 100.000 giường bệnh. Dù vậy, Pháp là nơi dự trù đến 6,5 giường điều trị cho 1.000 dân, và để so sánh thì tại Thụy Sĩ, tỷ lệ này chỉ là 4,7 cho 1.000 người. Vấn đề thứ ba của hệ thống bệnh viện công tại Pháp là món nợ 30 tỷ euro. Khoản nợ này như vậy đã tăng 40% trong thời gian 10 năm trở lại đây. Trong cùng thời kỳ thì đầu tư của các bệnh viện vào nhân sự, vào máy móc hay là cơ sở hạ tầng đã giảm đi phân nửa. Cần biết rằng với mức nợ như trên, hàng năm hệ thống y tế công của Pháp phải trả gần 90 triệu euro tiền lãi cho các ngân hàng thay vì dùng số tiền đó để đầu tư cho bệnh viện. Cũng vì để khai thông những khúc mắc đã tích lũy từ lâu ngày mà hôm 20 tháng 11, Thủ tướng Edouard Philippe và Bộ trưởng Y tế Agnès Buzyn đã thông báo một kế hoạch quy mô để cứu hệ thống bệnh viện công. Các biện pháp đó gồm thứ nhất là chính phủ lãnh đến 1/3 số nợ của bệnh viện, một khoản tương đương với 10 tỷ euro. Thứ hai là tăng ngân sách gần 2 tỷ trong 3 năm tới cho các bệnh viện công và cấp tiền thưởng cho một số các nhân viên y tế có thu nhập thấp. Để hiểu rõ hơn về những khó khăn trong hệ thống bệnh viện công tại Pháp, RFI tiếng Việt đã tham khảo ý kiến giáo sư y khoa, bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, Bệnh viện Cochin Paris. Trước hết, bác sĩ Tuấn nêu bật khó khăn trong việc điều hành nhân sự tại các bệnh viện.
Từ bao nhiêu năm nay, hệ thống bệnh viện công của Pháp là một hệ thống hoạt động tương đối tốt và có thể nói là rất là tốt so với một số các quốc gia. Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, ngành y khoa đã có những cái sự mà biến chuyển, những cái sự biến chuyển đó một phần do và nhờ những cái tiến bộ của trong ngành y khoa, đó là một. Có nghĩa là hệ thống bệnh viện công của Pháp cần phải chuyển mình cùng theo cái đà tiến bộ của cái ngành y khoa. Điều thứ nhì đó là hệ thống bệnh viện công của Pháp trong 20 năm trở lại đã gặp những cái khó khăn chồng chất. Cái khó khăn đầu tiên đó có lẽ đó là cái luật làm việc một tuần lễ chỉ được làm có 35 tiếng đồng hồ. Thì cái luật đó ảnh hưởng rất là nhiều và ảnh hưởng rất là xấu đối với lại cái cách làm việc của công nhân viên, có nghĩa là các bác sĩ, y tá, điều dưỡng trong bệnh viện công. Và cái việc thứ nhì là những bệnh viện công của Pháp, các công nhân viên của các bệnh viện công một khi đã được vào làm công chức chính ngạch thì rất là khó để mà rời đi, di chuyển trong cái công việc làm hay là trong cái cơ sở làm. Để mà nói là một cách cụ thể về cái vấn đề thứ nhất là cái vấn đề về nhân sự. Tôi xin đề cử một cái thí dụ rất là đơn giản là như vậy. Khi xưa lúc mà ta có cái luật là một tuần làm việc 39 tiếng, giảm xuống 35 tiếng thì chúng ta chỉ cần làm một cái con tính rất là đơn giản là một bất cứ một cái công ty nào mà có 10 nhân viên. Với cái luật mới thì cần phải có thêm một nhân viên để làm vào trong cái thời gian mà những cái nhân viên cũ không làm được nữa. Như thế thì một cơ sở như là các bệnh viện công của thành phố Paris chẳng hạn, APHP, có 100.000 nhân viên. Như thế thì chúng ta từ 100.000 nhân viên thì chúng ta cần phải có thêm 10.000 nhân viên mới, có nghĩa là mướn thêm 10.000 nhân viên nữa. Thì dĩ nhiên APHP, hệ thống bệnh viện công của Paris, không có khả năng để mà làm cái việc đó. Thành ra cái số nhân viên từ bác sĩ đến các điều dưỡng hay là, hoặc là y tá mà được mướn vào nó ít hơn rằng là cái con số cần thiết để mà cho bệnh viện công tiếp tục làm việc. Bởi vì thế nên tất cả các nhân viên từ cấp thấp nhất cho đến, nghĩa là từ những cái người điều dưỡng cho đến các bác sĩ đã phải làm việc rất là nhiều trong một cái thời gian vừa qua, và từ đó những cái stress nó cứ chồng chất.
Thưa thế còn về vế tài chính thì sao ạ?
Tất cả các bệnh viện công gặp phải một cái vấn đề kinh tế, có nghĩa là cái thu và cái chi nó không có được cân bằng. Nói một cách khác đó là chi nhiều hơn thu, và bởi vì thế nên tất cả các bệnh viện đều lỗ rất là lớn. Có lẽ tôi nghĩ rằng là đó là một cái sự sai lầm, là cân bằng cái vị chi thu đó phần lớn là nó nhắm vào cái số nhân viên. Bằng một cách rất là đơn giản là tất cả các điều dưỡng hoặc là bác sĩ một khi đã về hưu thì hai người về hưu thì chỉ thay thế một người. Đó là một cái cách để mà giảm cái số nhân viên, và từ đó tất cả những cái nhu cầu và những cái đòi hỏi nó lại càng đè nặng lên vai những cái người mà làm việc hiện giờ. Và có lẽ cái điều thứ ba đó là cái khoảng thời gian tương đối rất là ngắn mà chính phủ hiện nay đưa ra để mà đưa đến những cái sự thay đổi đó. Và xin tóm gọn lại một câu là theo riêng cá nhân tôi thì tất cả những đề nghị đưa ra để mà thay đổi cái cơ cấu tổ chức của các bệnh viện, thay đổi cái cách phân phối người của bệnh viện, đó đều là những cái đề nghị rất là hợp lý, nhưng mà có lẽ cần phải cái thời gian nhiều hơn và lâu hơn, và cái sự chuyển tiếp nó cần phải nhẹ nhàng hơn là cái gì mà chúng ta đã thấy trong vòng mấy năm trở lại sau này.
Vậy thì kế hoạch cứu bệnh viện công của chính phủ thỏa mãn được đến đâu những đòi hỏi cấp bách đó trong ngành y tế, thưa bác sĩ?
Riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là những cái yêu sách này đã được thỏa mãn một phần. Cái phần thứ nhất, một cách rất là cụ thể, là tất cả các bệnh viện có một số thâm lỗ rất là lớn, và cho đến cách đây một tuần, thâm lỗ đó bắt buộc tất cả các bệnh viện từ người giám đốc cho đến tất cả những người nhân viên phải đóng góp để mà làm sao cho hàng năm cái sự thâm lỗ nó giảm đi. Cái biện pháp mới nhất của chính phủ Pháp đưa ra nói rằng là 1/3 thâm lỗ đó sẽ do chính phủ Pháp đảm bảo, và lúc đó thì các bệnh viện không cần phải cố gắng để mà đóng góp vào cái sự làm cho bớt thâm thủng.
Thưa báo chí thường nói tới nhiều bệnh viện hay là một số những bệnh xá ở các vùng sâu vùng xa bị đóng cửa, và nhất là cái số giường bệnh tại các bệnh viện đó liên tục giảm. Vậy thì làm sao chúng ta có thể giải thích được điều đó, thưa bác sĩ?
Cái ngành phẫu thuật ngày hôm nay nó cho phép chúng ta có những cái kỹ thuật phẫu thuật mà chỉ giữ bệnh nhân trong vòng có 1 hoặc là 2 ngày. Trong khi xưa đó thì một người bệnh nhân đi vào phẫu thuật rồi, số ngày trung bình đó là phải là 1 tuần lễ. Thành ra ngày hôm nay cái ngành phẫu thuật nó đi vào cái mà tiếng Pháp gọi là chirurgie ambulatoire. Và lúc đó thì cái cách tổ chức của các khoa chuyên về phẫu thuật nó cũng phải thay đổi. Và lúc đó thì nó đưa đến những cái quyết định, thí dụ như là giảm bớt các số giường của các khoa phẫu thuật. Người ngoài đứng nhìn xa thì cứ nghĩ rằng là nếu mà giảm số giường có nghĩa là giảm số lượng bệnh nhân. Thực ra không đúng, tại vì khi xưa một giường của cái khoa phẫu thuật thì là chỉ chữa cho một người bệnh nhân trong vòng 1 tuần lễ. Thì ngày hôm nay một giường của khoa phẫu thuật có thể tiếp nhận và chữa trị cho 3 bệnh nhân trong 1 tuần lễ. Thì dĩ nhiên những người bác sĩ hoặc là trưởng khoa thấy rõ, rất rõ vấn đề. Nhưng mà có lẽ những người mà như là điều dưỡng hay là dưới đó nữa thì nhìn cái đó như là một đe dọa cho cái công ăn việc làm của mình.
Thưa RFI, xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, giáo sư y khoa làm việc tại Bệnh viện Cochin Paris.